Cao thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm Má, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Thế nào là một pháp sư đáng quý sẽ do Đại Đức Phá Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ. Hôm nay Đại Đức Minh Hạnh bận, cô xin phép đọc kinh tam bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bập ấn cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ Thế Gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc dự hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng tăng đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp lương trở ngại thấy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi hết sầu, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tự hỷ phước lành được cắt tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân thân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm Má, thế nào là một pháp sư đáng quý thuộc Tăng Chi Bộ. Anh Vút Tara Ni Ca Giá, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch biệt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức cha chí thân mới vừa hòa cưng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đạo đỏ. Và Anh chắc có lẽ nhà âm thanh của chúng tôi lúc nào cũng lớn mà. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một cái đề tài nói về thế nào là một cái vị pháp sư đáng quý. Cái bài kinh này thì được trích ở trong tăng bộ tăng chi bộ Anguttara Nikaya. Quý vị thấy rằng đây là một cái mẫu đối thoại giữa hai vị. Một vị thì là đệ nhất về trí tuệ, rồi một vị là thủ kho chánh pháp. Chúng ta thấy rằng đây là như là hai cái bậc rất là cao quý ở trong hàng thiên văn đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà đối với hai vị này thì có sự khiêm nhường, có sự cung kính với nhau. Với cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng khi mà tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ ngài Sariputta và hỏi thăm ngài Sariputta, rồi lúc bấy giờ đại đức Ananda mới hỏi ngài Sariputta là làm sao để một cái người mà đi đến cái sự hiểu biết về thiện pháp và nắm giữ mà cái thiện pháp đó và khéo nắm giữ, rồi khi nắm giữ rồi thì không bị quên cái điều đã nắm giữ, thì quý vị thấy rằng lúc đó thay vì ngài Ananda hỏi ngài Sariputta thì đúng ra thì ngài Sariputta trả lời. Nhưng mà vì sao quý vị? Vì rằng ngài Ananda là thủ kho chánh pháp, nên ngài Sariputta đã hỏi lại ngài Ananda thỉnh ý để ngài Ananda trả lời. Khi mà thỉnh ý như vậy rồi thì ngài Ananda đã trả lời cho ngài Sariputta, ngài Sariputta nghe những cái nguyên nhân, những cái cách để cho một cái vị tỳ kheo có một cái sự thiện xảo hoặc là một cái những cái đức tánh mà đáng quý. Vậy thì một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe đại đức Phật Tăng thuyết giảng những cái nhân mà làm cho cái vị đó được thiện xảo, như thế nào là ý nghĩa, như thế nào là pháp, như thế nào là văn cú, hoặc là như thế nào là ngôn ngữ địa phương, như thế nào là liên hệ trước sau, nhờ những cái yếu tố này mà trở thành một cái vị pháp sư đáng quý khả kính. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Phật Tăng thuyết giảng. Con kính lễ đến đại đức Phật Đăng. Bây giờ thì xin kính mời sư thành Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, con thành kính tri ân đại đức Phật Tính. Dạ, con kính đảnh lễ của chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Bố Thí Tham Má. Thế nào là một pháp sư đáng quý? Được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 5, năm pháp, phẩm diệu pháp, đưa đến biết, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta: cho đến như thế nào, thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với thiện pháp. Sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ nhiều và không quên điều đã nắm giữ. Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, mong tôn giả Ananda hãy nói lên. Vậy thưa hiền giả Sariputta, hãy khéo đáp ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Sariputta vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có tỷ kheo thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ trước sau. Cho đến như vậy, thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với các thiện pháp. Sự nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ nhiều và không quên điều đã nắm giữ. Thật là vi diệu, thưa hiền giả, thật là hy hữu, thưa hiền giả. Khó nói thay, điều này được tôn giả Ananda nói lên. Chúng tôi tin rằng tôn giả Ananda thành tựu năm pháp này. Tôn giả Ananda thiện xảo về nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cứu, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ trước sau. do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con thành lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng. Xin lễ đời Đức Phật Đăng, của Đức Thiện Diện Trung. Kính chào cô nữ.
Cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ?
À? Nghe bị giật nhiều lắm hả? Người nói nghe rõ, người nói nghe giật.
Là bây giờ quý vị nghe rõ không à? Alo. Nghe rõ hả?
Là được rồi, tốt rồi.
Là không có mấy hả?
Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.
À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái tựa đề của bài là thế nào là một vị pháp sư đáng kính. Sư đáng kính thì nói khi mà nói đến vị pháp sư là một vị mà cái từ mà gọi là tham mát là cái người mà diễn đạt đóng ý của Đức Phật nhiều đến đề tài cao khác với là một cái điều gọi là giáo họ sức giáo Phật sư gọi là tham ma cha ni đó, tức là cái vị mà truyền đạt cái có người học trò, tức là dạy cho người học trò mình một cái bộ môn nào đó thì cái vị đó được gọi là một vị giáo Phật sư. Thì cái điều mà chúng ta là một trong những thông điệp đầu tiên Đức đã gửi cho những vị tỳ theo đệ tử của Đức Phật, cái thông điệp mà muốn truyền đạt giáo pháp cho mọi người, mọi loài, mọi người đó. Ngay từ sau khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật giác ngộ, chúng ta nhớ rằng sau khi Đức Phật giác ngộ đó, thì ngày đầu năm thì tự như tiếp độ năm anh thì như sau, thì ngày 54 người đàn của tôn giả Giác Xá, và tôn giả Giác Xá nữa là 55 người, cộng với 55 vị tỳ theo ở Thiều Cần Đi với đánh đẳng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì lúc bấy giờ trên cái thế gian này có 60 vị, một vị tất cả đang xài 3G mà đang xài 3G. Quý vị có nghe rõ không mà? À, quý vị có nghe rõ không? Còn nghe được không? Dạ, ở chỗ chúng tôi đang ở nó hay mưa. Dạ, nó đang mưa. Nãy giờ em thì không biết. Chúng tôi sẽ cố gắng nói. Thì cái điều mà Đức Phật này muốn nói đến cái vị giảng sư á, cái vị pháp sư á, là ngay từ ở buổi ban đầu. Và cái vai trò của một vị quản sư, một vị giảng sư rất là quan trọng. Và ở trong cái bài kinh này đó, thì chúng ta được biết cái cuộc đối thoại giữa Ngài A Nan và Ngài Xá Lợi Phất. Một lần nọ khi mà Ngài A Nan đến gặp Ngài Xá Lợi Phất sau khi đảnh lễ chào hỏi thăm rồi đó, thì Ngài A Nan mới gợi ý hỏi Ngài Xá Lợi Phất là như thế nào được gọi là một cái vị mà có cái khả năng nắm giữ một cách bền chắc ở trong giáo pháp của Ngài. Thì được khi mà được hỏi như vậy đó, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng tin tưởng ở nơi Ngài A Nan. Ngài A Nan là một cái vị có thể là như là một cái người nắm giữ giáo pháp giỏi. Rồi lúc bấy giờ thì nhà A Nan ngài mới thưa rằng á, thưa với tôn giả, thưa với hiện giả, có vị tỳ kheo thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ trước sau. Thì cái vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo cho đến như vậy đó, thì vị tỳ kheo đó là vị nhanh chóng hiểu biết cái về và hiểu biết các pháp này. Và cái người mà vị ấy sẽ là người mà nắm giữ hay là khéo nắm giữ cái giáo pháp một cách bền lâu là như vậy. Thì khi mà ngài A Nan đã nói lên những cái pháp mà một vị pháp sư hay là một vị giảng sư nắm rõ được những điều đó, thì giáo pháp là một cái người mà nắm giữ giáo pháp một cách rất là bền vững ở đây đó. Thì khi mà chúng ta biết á, cái ngôn ngữ là một cái phương tiện để diễn đạt lên cái ý nói của người muốn nói và người được nghe. Cái người nói mà cái người nghe không hiểu á, thì rõ ràng nó không có cái tác dụng trong cái lời nói đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ á, thì rõ ràng nó là một phương tiện để mình muốn diễn đạt một cái điều chi đó cho ai hiểu. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Cũng như là chúng ta thấy rằng á, đối với một người tu ở trong Phật giáo nói chung hay là đệ Phật tử của Đức Phật nói riêng á, thì ngoài cái việc tu hành, tức là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, bên cạnh đó cái vị đó còn có cái khả năng để mà diễn đạt cái giáo pháp của Đức Phật. Mà diễn đạt của giáo pháp của Đức Phật á, là làm sao để cho một người nào đó, một ai đó nghe để hiểu và thực hành, điều đó mới là điều quan trọng. Bởi vậy cho nên rằng á, là chúng ta biết rằng trong cái tiếng Việt của mình, mỗi cái ngôn ngữ, mỗi cái tiếng Việt á, thì mỗi một cái từ đều có cái nghĩa của nó. Và nếu như một vị pháp sư ở đây như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy, cái từ tham ca đó là gọi là một vị pháp sư. Nhưng mà tham gia ra ở đây chỉ vị giáo Phật như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy. Vị giáo thọ sư là truyền đạt cho một cái người, cho người đệ tử của mình bằng một bộ môn nào đó, dạy một bộ môn nào đó trên một lớp học, thì đó được gọi là vị giáo thọ sư. Còn một cái vị pháp sư đó là diễn đạt giáo pháp của Đức Phật trên nhiều bài nhau, nhiều bài khác nhau, trên buổi chúng ở những Đức Phật rõ ở đó. Thì chúng ta biết là ở cái điều mà chư tôn đức của chúng ta có ra những cái kinh, xuất ra những cái kinh nghiệm để trở thành một cái vị pháp sư hay là trở thành một cái vị giảng sư đó, điều kiện cần có để trở thành một cái vị pháp sư. Thứ nhất đó là cái vị đó phải học hiểu giáo pháp cho thật là rõ ràng, thật rõ ràng. Hay nói cách khác tức là học hiểu giáo pháp cho rõ ràng ở trong cái việc học của mình. Bởi vì cũng như là lúc xưa học ở trường dạng Quảng Đắc thì các vị cũng có nói cái phần tức là thì là cũng hiểu giáo lý, biết rõ cái giáo lý, nắm vững rõ cái giáo lý để diễn giải cái giáo pháp. Bởi vì người mà giảng giải Phật pháp thì phải hiểu rõ giáo pháp. Thứ hai nữa đó là ở trong cái trường hợp họ nói rằng cái điệu bộ và cái điệu bộ, như còn nghe đọc mà nghe bị giật hả, nghe bị giật hả. Dạ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Nghe không liên tục, ok. cả nhà. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe lại rõ chưa? Dạ, quý vị có nghe lại rõ chưa? Dạ, dạ. Thì ở trong trường á, cái đó họ nói mình á, cái yếu tố hai để trở thành cái vị mà dẫn tư á, thì cái điệu bộ, tức là đánh cái tác phong, tác phong vị, tức là mình đi cho ngang, đi đến cho nó đỉnh, và cũng không có cái kiểu như là co rút hay là quay qua quay lại, tức là cái tác phong. Cái thứ ba nữa đó là cái tiếng nói phải cho trong sáng, phải rõ ràng. Và cái điều thứ tư nữa đó là văn chương, tức là trong trường giảng sư á, họ dặn mình bốn cái điều, tức là nội dung giáo lý, điệu bộ, tiếng nói và văn chương. Còn đối với các vị tôn túc của chúng ta đó, thì các ngài nói là điều thứ nhất á, là mình phải học dùng cho các cái pháp mà mình cần học, tức là nội dung giáo điển. Cái thứ hai đó là mình nghe pháp cho nhuần tai, tức là mình phải nghe, mình vừa giảng nhưng mà mình phải nghe các vị tôn túc, các vị mà đã có cái kinh nghiệm giảng dạy qua rồi đó, thì mình phải nghe cho nó nhuần. Không phải là mình xem việc mình giảng mình nghe thì e rằng mình không học được những cái kinh nghiệm, hay hoặc là những cái chúng ta nói những cái mạch đó, hoặc để chúng ta có hiểu được cái việc người ta đã trình bày những điều đó. Điều thứ ba nữa là mình xuyên pháp, suy nghĩ pháp cho nhân lý, tức là một cái đề tài nào đó thì mình sẽ có một cái gì đó mình suy nghĩ cho nhân lý, và mình sẽ tập trung cái nào trước, cái nào sau, cái nào làm được, cái nào nấu như một cái phần nấu xa, cái nào cần phải đào sâu. Thì cái điều đó đó các ngài cũng đã dạy cho chúng ta. Và cái điều thứ tư nữa đó là thường xuyên mình viết soạn, tức là mình phải có thể là mình viết soạn một đề tài nào đó để cho nó quen, và nhờ có viết soạn như vậy mình mới có thể lên mình trình bày nó không có lủng củng, không có tức là không có lủng củng, cũng như là không có, nó rất có, nó phải có mạch lạc ở trong cái việc trình bày của mình. Và điều thứ năm nữa đó là mình phải nói pháp cho nhuần miệng, đó là cái điều kiện để trở thành một cái vị pháp sư cũng như là chư tôn túc, chúng ta có một cái lời giải quyết định như vậy. Thì ở đây đó, ở trong cái nội cung dung giáo điển đó, một cái người tu Phật cũng vậy đó, để mà truyền đạt cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái người đó cũng phải trước nhất là cũng phải am hiểu về giáo nghĩa, giáo nghĩa. Tức ở đây muốn nói đến giờ là mình, cái người mà thiện xảo về ý nghĩa, thì chúng ta biết rằng cái ý nghĩa mỗi một từ nó có một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu như không có một cái ý nghĩa riêng thì người ta không có lập ra một cái, ở xã hội người ta không có lập ra một cái từ điển là gì. Thì trong cái từ điển thì cái nghĩa của chúng ta có cái từ điển, và trong một từ điển thì chữ khác rồi từ hội khác. Thì đó điểm lên để giải thích về cái ý nghĩa của một cái ý nghĩa của một cái thiện xảo về một cái ý nghĩa của một cái một tiếng nói hay là một từ nào đó cần phải có ý nghĩa. Và cái nghĩa của từ đó đó là để lột tả đi hết cái nghĩa của nó để cho người ta có thể hiểu rõ. Thì bây giờ á, ví dụ như chúng ta thấy rằng á, là cái việc mà mình trình bày giáo nghĩa đó, có nghe không? chắc tôi nghĩ là tại vì cái đường nét đó quý vị, dạ, cái đường 3G đó, nó có cái trục trặc như vậy đó. Hai quý vị chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ tắt đi rồi chúng tôi sẽ vào lại coi xem sao nha. Dạ nói rất là chậm, dạ nói rất là chậm, nhưng mà tại vì cái đường nét đó, dạ thôi nếu mà quý vị nghe được thì chúng tôi cũng tạm thời thôi để chúng tôi ra một chút đi coi là sao. Dạ quý vị chờ chúng tôi một chút.
Dạ, quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Lúc hồi nãy thì chúng tôi đã nghe âm thanh cũng rất là rõ rồi. Chắc có lẽ là do thời tiết thành ra có lúc nó rõ, có lúc có thể kinh thần này được phát tăng trở lại.
Dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ con kính lãnh lễ chúng ta thực sự mới vừa rồi rung. Thì ở đây khi mà mình nói đến cái nghĩa của thiện xảo về nghĩa đó, thì mình phải hiểu rõ được cái chiều sâu của một từ, của cái nghĩa của pháp đó, hoặc là chiều rộng của một pháp đó, hay hoặc là trong cái nghĩa của pháp hành hay hoặc là pháp học đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, ví dụ như mình nói đến cái thập nhị nhân duyên ở trên phương diện pháp học, thì ở đây phải là mà nói là mỗi chi pháp, mỗi một chi phần của trong 12 nhân duyên á, thì nó có một cái nghĩa riêng biệt của nó. Và khi mà mình nói đến vô minh, tức là nếu mà định nghĩa theo pháp học, tức là không thấy, không biết rõ những điều đáng biết, ví dụ như vậy. Rồi vô minh á, thì đồng nghĩa là duyên cho hành, duyên cho hành, tức là gì? Động bất hành, phi phúc và phúc, ví dụ vậy. Cái đó là ta hiểu cái nghĩa của pháp học. Nhưng mà hiểu theo cái nghĩa của pháp hành á, thì đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Bởi vì ở đây đó, thì chúng ta nghĩ rằng á, một cái người mà thực hành cũng hiểu trong cái nghĩa thực hành pháp trên phương diện mà chúng ta thực hành thiền quán hay là thiền tập, đối với một cái vị hành giả tu thực hành thiền đó, thì chúng ta hiểu rằng á, cái dòng luân hồi của mình á, là do 12 nhân duyên này tạo nên, do 12 nhân duyên này tạo nên, và do có nguyên nhân mới đưa đến cái kết quả. Tức là chúng ta biết rằng đưa đến nguyên nhân á, do cái nguyên nhân á, đưa đến kết quả, và do vậy do pháp này mới có cái pháp kia. Và khi mà chúng ta hiểu rằng á, đời sống luân hồi này đó là do hai cái nguyên nhân, đó là nghiệp luân hồi và phiền não luân hồi. Nghiệp luân hồi ở đây đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho hành và hữu, tức là những cái sự vận hành của các pháp hữu vi liên quan đến thân và tâm của mình. Rồi sự hiện hữu ở đây là chỉ cho sanh hữu và nghiệp hữu. Như vậy thì một điều đó là sở dĩ mà có những điều đó, tức là do cái phiền não, mà phiền não chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Vì những cái điều này đó nó tạo nên cái cấu quế từ ở nội tâm, và do vậy chúng ta có cái hành động sai trái hay hành động tốt, và do vậy đó nó tạo nên cái quả luân hồi mà chúng ta hiện hữu có thân năm quẩn. Thì người ấy mới thấy được á, trên phương diện pháp hành á, cái vị hành giả thấy được quả thật là cái quả của luân hồi á, nó là sự đau khổ. Và do vậy đó, chị ấy mới thấy được cái điều đó, mới là sự nhàm chán. Thì cái này trong cái ý nghĩa khi mà mình nhàm chán là do có phiền não, cho nên là tập nhiễm ở nơi tâm, và tập nhiễm ở nơi tâm tạo ra cái hành động, và hành động đó nó dẫn đến cái quả của luân hồi mà chúng ta đang có, tức là có thân năm uẩn này, dù là sanh ở cõi dục, sanh ở cõi sắc hay là sanh ở cõi vô sắc. Điều đó nó nói lên cái gì, cái ý nghĩa ở trong nội dung của giáo pháp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, dù sao đi nữa thì ở trong Phật giáo năm truyền của chúng ta đó, thì để chúng ta hiểu được cái gì thì chúng ta cũng phải đặt đối với một người ăn của tức là ngôn ngữ được xem như là ngôn ngữ hay là ngôn được xem ngôn ngữ để tìm hiểu ở trong đạo Phật. Bởi vì chỉ có cái ngôn ngữ Bali chính là ngôn ngữ được biết như là một cái thời Đức Phật đã dùng cái ngôn ngữ này để diễn đạt giáo pháp. Tuy nhiên đó thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà nói là Phật giáo Nam truyền có ngôn ngữ Bali thì ở bên Bắc truyền á lại là họ có cái Hán ngữ. Nhưng mà cái Hán ngữ á, thì xin thưa quý vị là nó thời kỳ mà sau khi ngày Trần Huyền Trang ngày đi du học ở bên Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 đó, thì ngài mới sang bên đó học, rồi sang toàn bộ Tam Tạng bằng tiếng Sanskrit á, qua trở thành Hán ngữ. Rồi từ đó ngài chuyển dịch từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng Bắc Phạn á, qua trở thành tiếng Hán á. Thì cái tiếng Hán á, nó chỉ là cái tiếng cổ để nghiên cứu Phật học, đặc biệt là đối với những người Trung Hoa hay là Phật giáo Bắc truyền á, thì chúng ta thấy rằng á là cũng lấy từ Hán Tạng để nghiên cứu giáo điển. Nhưng mà cái ngôn ngữ Hán á, lúc bây giờ đã trở thành cái giai đoạn nó qua cái mọi người muốn biết và làm cái gì vậy. Vì đó trước thì Trần Gian thì có còn người có ngày nhất định nữa, thì ngài là cũng là một cái vị mà một vị pháp sư hay là vị để lộ cái gì đặc biệt là nói thắng sạch đây chúng ta nói đó cùng như thế nữa. Ở trong pháp á, một vị sư để hiểu về cái ý nghĩa ở trong cái giáo pháp, ví dụ như là chúng ta thấy rằng nhờ hiểu nghĩa đó mà cái vị pháp sư có thể trình bày cái giáo pháp này đúng theo cái nghĩa của pháp, theo điều mà Đức Phật ngài đã dạy. Chúng ta thấy rằng ban pháp sư kia đó, các vị tôn túc đó, có nhiều cái nghĩa, cũng như là các vị đã có những cái sự có cái duyên đắc ở trong cái pháp học của mình, và do vậy đó thì các ngài trình bày á cũng hiểu theo cái nghĩa đó, và do vậy đó thì cái người nghe đó cũng có thể dễ dàng lãnh hộ cái giáo pháp. Cái điều thứ hai ở trong cái ở trong cái pháp này thì anh em nghe trình bày rằng với một cái mà hiểu xảo về giáo pháp thì xảo về pháp, thì ở đây chúng thấy là khi mở rằng cái pháp của Đức có nghĩa là trong cái nghĩa này đó là lời dạy của Phật, nhà lời dạy của Phật, thì lời dạy của Phật chúng ta thấy rằng một điều á là ở cái ngôn ngữ nào đó thì nó cần có cái sự giải thích. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta thấy một điều á là nói về pháp của Phật á thì rất là uy thâm. Chúng tôi có nhớ vị giáo sư xã hội học sử học á, tức là giáo sư Nguyễn Khắc Thuần á, ông ta cũng là nghiên cứu về sử học rất là nhiều, và ông cũng là người mà nghiên cứu ở trong Phật giáo. Nhưng mà khi mà ông nhấn mạnh một điều đó, ông nói khi mà bàn đến Phật giáo thì ông không dám nói nhiều, cũng như là ông không dám quả quyết được một điều gì, bởi vì ông thấy rằng ở trong một cái kho tàng giáo điển của Phật pháp á, giáo pháp của Đức Phật á, tức là kinh điển của Phật giáo thật là đồ sộ, Thì như là đến nói đến nhiều khía cạnh thâm sâu mà với một người bình thường không có suy xét cũng khó bao giờ hiểu được những cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến pháp của Phật thì trước tiên chúng ta thấy ở theo A Tỳ Đàm thì nói đến cái điều mà pháp chinh đế và tục đế, cả hai cái nghĩa đó nó cũng đều là khác nhau. Ví dụ như nói đến tục đế tức là nói đến cái tính giả lập của nó, và cái tính giả lập về ý nghĩa, về cái ý nghĩa của nó, về những cái điều mà mình có thể dễ dàng nhận thấy, hay hoặc là thế gian người đời người ta có thể giả lập vào đó. Nhưng mà nói đến pháp chân đế tức là nói đến bản chất thật của nó, nói đến bản chất thật của nó, thực thể của nó. Khi mà nói đến chân đế thì theo A Tỳ Đàm nói rằng là có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp cũng như là niết bàn, tức là chỉ cho các cái pháp chân đế đó. Mà dù là chân đế hữu duy hay là chân đế vô duy đi nữa thì cũng chỉ cho cái gì, cũng chỉ cho cái thực tính của pháp đó, thực tính của pháp đó. Cho nên cái người mà nghe hiểu pháp của Phật á, ở đây chúng ta khi mà nói đến việc mà hiểu cái pháp của Phật thì khi mà mình nói nhân mới đến nhân, là pháp mà cái nhân tức là điều kiện, cái điều kiện để tạo ra một cái pháp mới, tạo ra một cái pháp nào đó, thì cái điều kiện nó tạo ra đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật thường bàn đến gọi là nhân quả, nhân quả nghĩa là nhân để đưa đến. Ví dụ như trong giáo lý tứ đế đó, ở hai cái phần đế đầu tức là chỉ cho khổ đế, tập đế đó, cũng có thể nói là nhân quả. Và nhân tức là chỉ cho cái tập đế, nhưng mà quả phải nói là khổ đế. Nhưng mà ở hai cái đế sau á, chỉ nói là cái điều kiện, cái điều kiện để dẫn đến, tức là cái đạo đế là điều kiện để dẫn đến cái diệt đế, đó là niết bàn. Thì ở đây cũng đến bàn đến cái nhân quả. Ví dụ như vậy thì ở một điều đó là khi mà nói đến nhân quả liên quan đến những cái pháp mà chúng ta đang có, ví dụ như trong cái tạng diệu pháp á, trong cái bài kinh tụng mà chư tăng thường tụng á, chư tăng thường tụng để làm cái bài tụng kinh cầu siêu á, thì chư tăng thường tụng ở trong đầu đề tam đó, có nghĩa là kusala thamma, akusala thamma, abhyakata thamma, ví dụ như vậy, tức là các pháp thiện, các pháp bất thiện, hay là các pháp vô ký, thì mỗi cái pháp đó đều có cái tính chất của nó. Hạ pháp thiện thì như chúng ta nghe định nghĩa, định nghĩa về pháp thiện, pháp thiện là lành mạnh, là tốt, là mạnh khỏe, không bệnh hoạn, nhưng là cho quả là những cái mà hợp lại các pháp bất thiện thì hợp lại những điều đó, tức là nó không phải nhân khổ, nhân không nhất thiện quả khổ thì làm như vậy. Nhưng mà có một cái loại pháp thứ ba ở đây chỉ cho pháp vô ký, tức là cái pháp nó không phải là hình, nó không phải là pháp của thiện hay là bất thiện, mà nó là điều vô thượng vô phạt. Khi mà bàn đến những điều đó thì ở đây đó chúng ta biết rằng á, khi nói đến cái ý nghĩa của pháp thì mỗi một cái pháp như vậy, nếu tính chất của pháp thiện thì nó đều là mang ý nghĩa khác, mà tính chất của pháp bất thiện nó mang ý nghĩa khác, còn pháp chất của pháp vô ký là mang ý nghĩa khác. Vì cho nên là cái việc mà thông hiểu được pháp của Phật á, thì không hiểu cả, đúng là không hiểu ở trong tạng kinh, thông hiểu tạng luật, rồi trong thông hiểu ở trong tạng luận, rồi trong mỗi cái trường hợp đó thì cái vị đó thông hiểu ở trong mỗi trường hợp để rồi diễn đạt cái nội dung giáo điển của Đức. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, nói rằng á là nếu nói trong tạng kinh á, thì nếu mà nói là người á, thì chỉ có một người thử, chứ người nam, người nữ, người già, người đó, thì cái điều đó chúng ta rất là dễ nghe. Nhưng mà ở trong A Tỳ Đàm á, thì lại là phân theo 12 hạng người, dựa theo cái gì, theo chúng tôi nghĩ đó là dựa theo cái trình độ, trình độ tâm chứng của mỗi chúng sanh, hay là trình độ của tâm cõi chúng sanh, và do vậy không theo tới 12 hạng người. Thì trong cái nghĩa đó thì rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Còn trong tạng kinh á, thì phân theo người á, thì chúng ta thấy rằng nói là người nam, người nữ, người thiện, người ác, thì từ đó chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà đối với trong tạng A Tỳ Đàm thì người á, trong đó tới 12 hạng người, và 12 hạng người này dựa vào cái tính chất nội dung, tính chất của tâm lý của mỗi chúng sinh đó, và do vậy đó phân theo tới 12 hạng người. Và 12 hạng người này thì chúng ta thấy có 4 hạng gọi là hạng gọi là phàm, nhưng mà 4 hạng 8 hạng còn lại á được gọi là thánh, tức là 4 đạo và 4 quả được gọi là bậc thánh. Còn người còn lại tức là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, những người này được xem như là phàm, dù là phàm phổ hay là phàm vui. Thì ở đây đó dựa vào cái tính chất và cái tâm, cái khả năng, tức là nói đến cái trình độ, khả năng tu chứng của mỗi chúng sinh, hay là cái trình độ của mỗi chúng sanh, và do vậy có cái sự khác biệt nhau về về ý nghĩa, về cái ý nghĩa của người. Thì khi mà một người mà thiện xảo về pháp á, thì tùy vào mỗi trường hợp vị ấy biết được như thế nào được gọi giải thích, cũng như là biết rõ như thế nào được gọi là ngũ căn, định nghĩa như thế nào gọi là ngũ căn. Ngũ căn tức là nói đến cái nguồn gốc cội rễ, để rồi từ đó dựa vào cái pháp đó mà vị ấy tiến tu. Còn dựa vào cái sức mạnh thì gọi là ngũ lực, nhưng mà dựa vào cái gì có đủ cái khả năng quyền lực của nó thì gọi là ngũ quyền. Như vậy thì mà dựa vào mỗi cái tính chất của mỗi pháp, và do vậy thì gọi cho mỗi tên và định nghĩa của mỗi pháp khác nhau. Mặc dù là năm chi pháp nó đều là tương tự giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về cái ý nghĩa, khả năng của mỗi pháp. Do vậy thì nó có khác nhau ở chỗ đó. Và cái điều thứ ba ở đây đó, thì như ngài A Nan ngài giải thích đó, là thiện xảo trong văn tú. Thì điều này chúng ta thấy rằng á, giống như là chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh, trong phần chánh kinh á, thì có cái đoạn là Đức Phật ngài dạy rằng lời của Đức Phật á, khéo thuyết giảng, có văn nghĩa cụ túc, đầy đủ phạm hạnh, và tức là tạo sự an lạc cho phần đông, chính là văn nghĩa cụ túc. Văn nghĩa cụ túc ở đây đó thì chúng ta thấy rằng một câu nói bình thường, nhưng mình nói là một cái chuyện bình thường thôi, mà cái câu nói bình thường thì cũng phải có chủ ngữ, có vị ngữ á. Chứ mà nói một cái câu nói bình thường mà không có chủ ngữ, vị ngữ thì cái người nghe cũng khó mà hiểu. Cũng như là khi mà mình diễn đạt Phật pháp á, thì lại càng cẩn thận hơn trong cái việc đó, cẩn thận hơn. Ví dụ như là trong cái ngôn ngữ á, giảng thuyết á, thì một điều đó là chúng ta cần phải nói rõ, nói thật, nói rõ của nó. Trong một cái ngôn ngữ nào thì cũng phải nói rõ, chứ không phải là tránh cái việc mà nói tiếng lái. Bởi vì tiếng lái á, thì nghe e rằng có một số người không hiểu, và điều đó cũng không cần thiết. Hay hoặc là nói tiếng lóng, tiếng lóng mà là cái tiếng không phải ngôn ngữ của một vị pháp sư, mà là để dành cho một cái giới ở trong xã hội. Đặc biệt là chúng ta rằng cái giới xấu ở trong xã hội, người ta sẽ sử dụng cái tiếng lóng đó. Còn đối với một vị pháp sư thì càng tránh tiếng lóng, cũng như là tránh tiếng nói tiếng lái, mà hãy nói bằng cái ngôn ngữ thật của nó, ngôn ngữ thật của nó, ngôn ngữ gì mà người ta có thể dễ hiểu, người ta có thể dễ hiểu. Và như vậy thì cái điều mà trong một câu nói như chúng tôi đã nói đó, tức là câu nói bình thường cũng phải có chủ ngữ và vị ngữ, và cần thì như vậy thì để rồi bổ túc cho một câu nói, gọi là bổ ngữ, để là bổ túc cho một câu nói, để rõ ràng trong cái ý nghĩa của một câu nói. Thì cũng như vậy, trong phương pháp mà ở trong giáo pháp của Đức Phật, cái vị giảng sư hay là một cái vị pháp sư đó, thì trình bày giáo pháp của Đức Phật thì cũng giống như chúng ta thấy rằng có đầu, có đuôi, có mạch lạc, có rõ ràng, văn nghĩa cụ túc như vậy. Tức là câu văn nghĩa được tròn đủ, tròn vẹn, không có khiếm khuyết như vậy, thì cái người nghe đó có thể dễ dàng Vâng. Thí dụ như tôi có thấy rằng là điều đó, khi chúng tôi có hỏi thường tòa từ siêu về cái ý nghĩa của cái câu này, thì quý vị thấy rằng một điều đó là trong cái trường hợp của văn phạm Bali có cái trường hợp là sử dụng cái khả năng cách. Ví dụ như là ở trong luật trong kinh đó, trong kinh, trong đặc biệt là trong cái đoạn kinh, cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì Đức Phật có dặn chư tỳ kheo và nếu như sau khi Như Lai tịch diệt đó, thì nếu các thầy có thấy những điều nào, tức là nếu các thầy có muốn bỏ những cái điều nào mà điều học giới nào nho nhỏ đó, thì các thầy bỏ. Chứ cái điều này nó khác với cái điều mà gọi là mệnh lệnh cách. Khả năng cách thì nếu có, còn mệnh lệnh cách đó là phải làm bằng cách này cách kia. Tức là nếu như vậy đó thì các thầy sau khi Như Lai tịch diệt đó, thì các thầy hãy bỏ những điều giới học nho nhỏ. Nếu các thì cái điều này đó, nó hoàn toàn khác nhau. Cái điều có khả năng xảy ra nếu muốn, còn cái điều kia đó là phải bỏ, thì nó khác nhau ở cái chỗ này. Các ngài ví dụ cho chúng ta biết đó, tức là một cái người người cha sắp chết đó, người cha gọi những cái người con lại và hãy dặn cái người con á, nếu muốn á thì các con hãy bán tài sản này ra để tài sản ở trong một cái gia đình này để mà duy trì cho các con được sống. Khác với cái điều mà người cha dặn rằng á, các con hãy bán tài sản này đi ra đi, mặc dù người cha không muốn, nếu trong cái tình thế bắt buộc hay trong tình thế đối đế đó, thì cái người cha cũng dặn các con rằng nếu muốn thì các con hãy bán tài sản này ra đi. Giống như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái người mà hiểu được cái tính chất gọi là văn cú ở trong Phật giáo để rồi diễn đạt cái giáo lý của Đức Phật để người nghe có thể hiểu và cũng không thể nhầm lẫn được, không có nhầm lẫn để hiểu lệch đi, sai đi. Bởi vì nếu như mà hiểu lệch đi, hiểu sai đi thì nó vô cùng tai hại trong cái việc mà nhận định để hiểu về giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Cái điều thứ tư ở đây đó là chúng ta thấy rằng là ngài A Nan ngài dạy rằng trong cái việc mà thiện xảo và địa phương ngữ, địa phương ngữ thì một điều á là trong cái tiếng nói của mỗi một cái dân tộc hay là mỗi cái tộc người đó nó đều khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc, thì 54 dân tộc đó thì đều họ đều có một cái tiếng nói riêng hết. Mặc dù là dân tộc Kinh á có đến hơn 80% trong số tổng cái số dân của cái số 54 dân tộc, nhưng mà rồi đó thì mỗi một dân tộc cũng phải có một cái ngôn ngữ đó, và ngôn ngữ đó, đó để nói lên cái đặc sắc, cái sắc thái riêng của một dân tộc đó. Thì như vậy thì nội mà chúng ta thấy rằng người miền Nam á thì nói theo giọng của người miền Nam, người miền Bắc á thì nói theo giọng của người miền Bắc, và người miền Trung á thì cũng nói theo giọng của người miền Trung. Và mỗi một vùng miền như vậy đó, đã cái tiếng nói đó nói lên cái đặc trưng của mỗi vùng miền, mặc dù là chung một dân tộc với nhau nhưng mà đã nói lên một cái vùng miền. Thì cái người mà hiểu cái tiếng đặc biệt đó, là mình sống ở một cái địa phương nào, cái thứ nhất đó, là nói đến cái địa phương ngữ là mình phải thông thuộc cái tiếng mẹ đẻ. Ví dụ như mình là người Việt đó, thì mình phải thông thuộc biết rõ về cái tiếng mẹ đẻ, chứ mình nói không rành thì cũng không được. Mà tiếng mẹ đẻ là cái tiếng mà chúng ta thấy rằng nó gần gũi, bởi vì cái người nghe đó, người nghe người có thể hiểu được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, cũng đồng thời là người Việt Nam với nhau, nhưng mà người miền Nam á, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ thì người ta kêu ba má, ba má, có người họ kêu tía má cũng có. Nhưng mà người miền Bắc thì người gọi là U và Thầy, U và Thầy. Thì đó là nó mang cái tính khác nhau ở mỗi vùng. Rồi U và Me cũng có, thí dụ như vậy. Rồi như vậy thì ở đây mỗi vùng miền á, nó đạt khác. Rồi có cái tiếng mẹ đẻ đó, là mình nói lên cái ở vùng miền. Ví dụ như là một cái vị giảng sư đó, thì mình phải nhìn vào ở trong một cái hội chúng. Cái hội chúng nào mà thuộc về trí thức á, thì mình phải dùng cái ngôn ngữ như là một cái ngôn ngữ mà mang cái tính gọi là có học á, thì như vậy đó thì cái người nghe đó họ cảm phục hơn. Còn nếu như mà mình sử dụng cái ngôn ngữ bình dân hay là ngôn ngữ mà đớt đát á, thì chúng ta thấy thì ví dụ như là mỗi một vùng miền có một cái ngôn ngữ đớt đát riêng nha. Ví dụ như miền Nam á, đặc biệt là dân miền Tây, có một số tỉnh và một số tỉnh họ nói cái chữ TR không được. Ví dụ như cá rô, cái rổ mà họ không nói được, mà cá rô, cá rổ thì cái điều đó nó đớt đát. Mà khi mà một vị giảng sư mà mình lên mình nói cái từ đó, thì dù mình có nói hay như thế nào đi nữa mà mình bị đớt đát thì nó không có giá trị. Cũng như trong cái văn viết á, văn viết á, thì chúng ta thấy một điều đó, cái bài văn mình có viết hay cỡ nào đi nữa mà lỗi chính tả quá nhiều, chấm phết không đúng chỗ, thì rõ ràng cái bài viết đó không có giá trị. Đó, như vậy thì cũng như vậy, cái ngôn ngữ mà nói của mình á, cũng như vậy. Thì khi mà mình nói, đặc biệt là mình phải sử dụng cái từ phổ thông. Cái từ phổ thông ở đây đó, có thể là mỗi vùng miền đều có thể nghe và hiểu được, chứ không phải sử dụng cái từ phương ngữ. Mà ở phương ngữ á, ở đây chúng ta thấy rằng mình phải hiểu, mình phải hiểu. Hiểu ở đây có nghĩa là mỗi hội chúng trí thức thì mình phải sử dụng cái ngôn ngữ trí thức. Hội chúng bình dân thì mình phải sử dụng hội chúng bình dân. Cái hội chúng nông dân thì mình phải nói cái từ rất là dễ hiểu, dễ nghe, để họ dễ dàng thấy như là sự gần gũi, để họ có dễ dàng cảm thông hơn khi nghe pháp của Đức Phật. Còn mình nói cái từ mà ngôn ngữ cao siêu á, thì rõ ràng thì cái người bình dân hay là cái người nông dân á, họ không thể hiểu được cái người điều đó. Mà nội dung của một bài pháp á, là cần phải diễn đạt để người ta nghe hiểu để thực hành, đó là như vậy. Theo cái ý của chúng tôi đó, thì Đức Phật xưa kia đó, ngài sanh trong một cái gia tộc của một giới thượng lưu ở xã hội Ấn Độ xưa kia, là cái gia tộc, cái dòng tộc Sakya, tức là dòng tộc Thích Ca, là dòng tộc cao quý. Nhưng mà dĩ nhiên ngài phải thông hiểu cái ngôn ngữ, và ngài thông hiểu cái ngôn ngữ của giới thượng lưu. Mà chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ mà người ta có thể, các nhà nghiên cứu họ nói đó, ngôn ngữ Sanskrit là một ngôn ngữ mà có thể là dùng cho các giới thượng lưu. Nhưng mà cái ngôn ngữ ngài không phải là không hiểu cái ngôn ngữ bình dân. Mà chúng tôi có nhớ là sư Nguyên Minh có nói là ngôn ngữ bình dân á, là ngôn ngữ Prakrit, tức là ngôn ngữ mà có thể nó sử dụng vào cái thời đó để dành cho những cái lớp giới bình dân. Thì chính vì vậy đó, cái Đức Phật á, ngài đi diễn đạt, đi giảng dạy giáo pháp khắp nơi trên toàn cõi Ấn Độ đó, ngài có thể tiếp độ được cái giới thượng lưu cũng có, giới bình dân cũng có, và những cái giới nào trong xã hội ngài có thể tiếp độ được. Như vậy thì cũng là cái cách mà theo chúng tôi nghĩ là đối với các bậc trí giả như Đức Phật, và như Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài hiểu được cái điều đó, và ngài đã diễn đạt giảng dạy giáo pháp của ngài để cho mọi cái loài, mọi chúng sinh hay là mọi người có thể am hiểu về giáo pháp của Đức Phật, thì đó cũng là cái cách mà ngài đã làm thành công trên cái phương diện, trên cái bước đường hoằng pháp của ngài. Và cái điều thứ năm ở đây đó thì là gọi là thiện xảo trong cái việc mà liên hệ trước sau. Thì như chúng tôi nói đó là cái điều mà cái trước sau này đó là một cái tuần tự mà pháp của Đức Phật cũng có nghĩa là tuần tự pháp, tức là ngài giảng có cạn có sâu, ngài giảng cho những người sơ cơ, rồi ngài giảng cho những cái pháp thoại cho những cái hội chúng thâm sâu, thì ngài cũng phải giảng cho những cái điều đó. Như vậy thì ở trong tùy theo cái hội chúng, tùy theo đối tượng, và ngài tuần tự giảng theo những điều đó, từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu. Thì những cái điều đó để cho người nghe có thể hiểu được. Thì như vậy thì cái việc mà mình giảng dạy giáo pháp của Đức Phật đó, liên hệ trước sau đó, là những điều nào cần nói trước thì mình nói, gì nào cần nói sao thì mình đều để nói. Cũng như là ở trong văn văn học á, người ta có cái cách gọi, người ta gọi là cái cách mà dẫn nhập bài đó, dẫn nhập bài. Thì cái điều nào nó ví dụ như tùy trường hợp, có những người trình bày bằng cái cách trực khởi, tức là đi thẳng vào một vấn đề để nói, và sau đó sẽ giải thích những vấn đề đó. Còn vấn đề luân khởi thì họ sẽ nhập đề bằng cái cách luân khởi, tức là dẫn dắt từ từ vào, và cuối cùng họ đi đến cái kết luận. Thì cái điều đó cũng là cái cách trình bày. Như vậy thì cái việc mà liên hệ trước sau ở trong Phật pháp á, thì cho chúng tôi nghĩ đó là cái điều mà mình có thể nói những điều nào bắt đầu từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, rồi từ cái điều mà dễ làm, dễ nghe, dễ hiểu, cho đến cái điều mà khó nghe, khó hiểu, và cuối cùng thì dẫn dụ họ đi vào cái điều mà hiểu được giá pháp của Đức Phật. Từ đó người đó mới có thể thực hành, có được cái sự lợi ích. Cũng như chúng ta thấy rằng á, là cái điều mà mình, một trong những cái điều mà Đức Phật này dạy cho Ngài A Nan đó, là mình thuyết pháp, là giảng pháp, là giảng tuân tự pháp, tức là tùy theo cái trình độ và tùy theo mỗi pháp để là trình bày cái nội dung giáo điểm, lời dạy của Đức Phật để người nghe hiểu. Rồi mình thuyết với một cái sự mà mình chú tâm vào một cái đề tài hay một pháp môn, tức là nói đến cái chủ đích mà mình muốn trình bày, chủ đích mà mình muốn trình bày cái nội dung giáo điển đó, cái nội dung của bài pháp đó hay nội dung của chi pháp đó, thì mình cần phải trình bày một cách rõ ràng. Và cái thứ ba nữa đó là mình thuyết không phải vì cái giảng không phải là vì cái lợi lộc, vì cái tài vật. Cái thứ tư nữa là mình thuyết không phải để tổn thương cho mình hay là cho người. Cũng như là chúng ta có nghe chư Tôn Đức nói đó, là không phải là tự quá, tự tán, quỷ tha, tức là mình tự tán tán mình, rồi mình lại chê bai những cái người khác, thì rõ ràng không phải là cái tư cách của một vị pháp sư hay là một vị giảng sư. Và trong một cái điều thứ năm nữa đó, là mình giảng thuyết giới bằng cái tâm từ, là mình mong sao cho người khác có được cái lợi ích, là khi họ hay nghe, họ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cũng là cái cách mà một vị giảng sư cần phải làm. Như vậy thì hôm nay đó chúng ta học cái bài mà liên quan đến cái gọi là thế nào là vị pháp sư đáng quý. Thì như khi nãy giờ chúng tôi đã trình bày những cái điều liên quan, trong đó có 5 cái chi pháp mà Đức Phật Ngài đã nói lên. Tức nhất là một cái người mà thiện xảo về ý nghĩa, thứ hai là người thiện xảo về pháp, thứ ba là thiện xảo về văn cú, thứ tư là mình thiện xảo về địa phương ngữ, thứ năm là mình phải thiện xảo về gì, thiện xảo về sự liên hệ trước sau. Đó là một cái, nói một cách khác là mình phải tâm trên phương diện pháp, là cái người sẽ nghe và hiểu rõ được cái giáo pháp của Đức Phật. Thực đó là cũng là một giúp cho một cái công cuộc hoằng pháp hay là truyền bá giáo pháp này đi vào trong đời, để mọi người có được cái sự lợi ích. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Mặc dù là cũng cố gắng trình bày liên quan đến bài học này, nhưng mà cũng không khao tránh khỏi sự thiếu sót. Hy vọng là một tí nữa là chúng ta sẽ nghe chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu thêm để chúng ta hiểu rõ. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý Ngài luôn luôn được sự an lạc, thành tụ trên con đường phạm hạnh của mình. Xin chia quả phước này cô nữ Phật tử, mong tất cả được an vui tất, chư chia quả phước định thì chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng cũng như chư Phật tử chúng ta có đã
Dạ, sa thú, sa thú. Con là thành kính truyền đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Tuy rằng đường nét ngày hôm nay nó hơi trục trặc tí xíu, nhưng mà đại đức cũng đã thuyết giảng đầy đủ về cái bài học ngày hôm nay. Một lần nữa con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Tân Cưng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo buổi học hôm nay với cái phần thảo luận. Để mở đầu cho phần thảo luận đầu tiên thì con xin được thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu. Con thỉnh Sư Phụ Hoan Hỷ thảo luận giùm con câu đầu tiên. Không biết Sư Phụ có mặt ở trước máy hay không? Xin già xa thú. Con kính bạch với Sư Phụ. Một cái bất cứ đối với cái đời sống bên ngoài đó, thì một người người ta muốn đạt được cái gì? Thí dụ như bây giờ là người ta muốn đạt về hát hay, hát hay hoặc là một cái nghề gì đó, thì người ta cũng phải có một cách luyện. Ví dụ như đối với những cái vị mà biện tài ở bên ngoài, vân vân, thì cũng có cái sự luyện tập về âm thanh, vân vân. Vậy thì đối với một người á, mà muốn tu tập, mà để có một cái trí nhớ dài, một cái trí nhớ lâu, hoặc là một cái trí thông minh á, thì điều này á, là do cái nhân ở quá khứ, hay là cái người đó cần phải có sự tập luyện, hoặc là nếu mà có sự tập luyện á, thì bằng những cái cách nào, để người này sẽ nghe, hiểu và nhớ được lâu. Con xin kính thỉnh Sư Phụ Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nói về một người có cái trí nhớ tốt, nhớ rồi không có quên, thì trường hợp này nó có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là do nơi cái phước mà vị này đã tạo từ trong quá khứ, như tôn giả Ananda, ngài là vị thủ kho chánh pháp, là bậc đa văn. Ngài nghe, ngài hiểu và ngài nhớ. Chính tôn giả Ananda là vị đã từng tuyên kinh tạng và vi dụ pháp trong cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất do 500 vị A La Hán mà dẫn đầu là ngài Mahakassapa, là chủ tọa để kết tập kinh điển Mẹ Ananda này có cái trí nhớ rất tốt. Những gì mà ngài đã được nghe Đức Phật thuyết, nghe rồi thì ngài không có quên. Không phải như chúng ta bây giờ nghe ở di trú, chúng ta cần viết, cần tập để chúng ta ghi chú, nhưng mà chúng ta ghi rồi sau đó chúng ta quên mất. Còn ngài không có ghi chú gì cả, chỉ nghe xong rồi thì nhớ luôn. Khi các vị tỳ kheo tán thán thì trí nhớ của ngài Ananda, thì Đức Phật ngài kể lại rằng do ngài Ananda ở trong quá khứ ngài có làm phước rồi ngài nguyện, thời kỳ mà không có vị chánh đẳng giác ra đời, lúc đó có chưa vị Phật độc giác xuất hiện, lúc bây giờ tôn giả Ananda là cái người thợ dệt, dệt vải, người thợ dệt này có niềm tin trong sạch và quan hỷ đối với chư Phật độc giác, cho nên người thời giờ đó sau cái ngoạn cư kiết hạ của chư Phật độc giác an cư mùa mưa, thì lúc bây giờ vì Phật độc giác là do gia đình của người thời giờ hậu độ cúng dường đó. Mỗi ngày thì khi mà được nghe Đức Phật độc giác này báo tin cho biết là ngài sẽ đi sau khi mãn muộn cư, ngài sẽ đi ở nơi khác. Nghe như vậy người thời giờ mới lấy chỉ nhựa màu và dệt ra một cái khổ vải lớn rộng vừa đủ để mai bộ y tà sa cúng dường cho Đức Phật độc giác. Và không những vậy mà người thợ dệt đó còn cúng dường thêm chỉ và kim mai cho Đức Phật độc giác. Thì lo chu toàn như vậy, nhà mới phát nguyện là nguyện rằng đời sau ngài có được cái trí tuệ, cái trí nhớ đa văn, cái trí nhớ bén nhạy giống như là con bụi chim này vậy. Đức Phật độc giác thì chúc phúc cho người tự dệt đó xin cho được thành tựu như ý nguyện, đó là phước của ngài, ngài đã tạo như thế. Và ở trong tiểu mục kinh Thinh Văn Sử có nhắc đến một cái sự kiện khi mà chú giải về bài kinh Tăng Chi Bộ và bài kinh Phẩm Người Tốt Thắng. Khi mà đề cập đến tôn giả Ananda thì trong chú giải có trình bày giải thích là trong thời kỳ Đức Phật chánh đẳng giác ở quá khứ có một vị chánh đẳng giác xuất hiện, thì tôn giả Ananda lúc bây giờ tiền thân là một vị Bà La Môn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi mà nhìn thấy một vị tỳ kheo chốt sáng và được Đức Phật ngày 8 tháng vị tỳ kheo đó được cái vị thị giả, một cái vị đa văn, thì ngài mới phát nguyện dưới chân của Đức Chánh Đẳng Giác đó rằng nguyện trong tương lai ngài sẽ là một vị thị giả tu tú của Đức Phật trong ngày vị lai, thì Đức Phật ở quá khứ đó là mới tạo ký cho biết vị này, chúng sanh này sẽ trở thành một vị tỳ kheo là Đức Phật Anu, Đức Phật Gotama, có cái tên gọi Ananda. Đó là chúng ta nói về cái sự làm phước mà nó phát sinh lên cái trí gia văn, cái trí nhớ dài. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó, tức là do thành tựu những cái chi phần ngay trong hiện tại mà không có quên những gì mà đã được học hỏi, những gì mà đã được nghe nhớ, và nhớ rồi không quên. Thì ở đây Đức Phật này có dạy rằng một vị tỳ kheo thành tựu năm pháp này là bậc đa văn, có một trí nhớ thì sâu sắc. Một là vị đó nghe nhiều, nghe đi tức là học đó, sau khi nghe vị ấy có cái sự tác ý, để thuộc lòng, để nhớ những gì mà mình đã được nghe. Khi mà đã nhớ rồi thì ở vị đó lại đọc tụng thường xuyên cho thuộc lào. Lại nữa, vị này có cái sự suy tư về pháp, suy xét về những cái nghĩa lý Phật ngôn để cho hiểu những gì mà mình đã nhớ, đã thuộc. Và cuối cùng, tức là vị đó thể nhập tri kiến đối với pháp đã được nghe, đã được hiểu. Một vị tỳ kheo mà thành tựu được năm cái chi phần này, vị tỳ kheo đó gọi là một vị đa văn, một vị có cái trí nhớ tốt. Rồi lại thêm năm điều nữa, tức là khi đó có một vị Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật lý do gì, nguyên nhân gì và giúp cho một người thuộc lòng được những chú thuật và những cái gì mà đã thuộc lòng thì không có quên. Còn cái đoạn đầu á, thì Bà La Môn hỏi nguyên nhân gì, lý do gì mà một người không có nhớ được những chú thuật đã học và không có nhớ lâu. Thì Đức Phật Ngài đã giải thích để trả lời cho ông Bà La Môn đó. Người mà không có bị tham dục chi phối, người mà không có bị sân hận chi phối, người mà không có bị hung trầm thủy miên chi phối, người không có bị trạo cử hối hận chi phối, người không bị quầy mi chi phối, thì người này sẽ đạt được cái trí nhớ tốt, có thể nhớ những gì đã học và có thể thuộc lòng những gì đã nhớ. Ngược lại nếu mà một vị mà họ bị dục tham chi phối thì do nguyên nhân đó họ dễ quên những gì đã học, đã nhớ. Hoặc là một người bị sân hận chi phối, hung tầm thị miên chi phối, trào cử và hối hận chi phối, quần nhìn chi phối, thời như vậy người ấy sẽ chóng quên những gì đã học đã nhớ. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta có rất nhiều cái sự kiện để mà chúng ta luyện tập trở thành một người có được cái trí nhớ tốt. Nếu nói trên phương diện nghiệp quả thì chúng ta phải tạo phước liên quan đến phước trí, nhất là cái trí bén nhạy, cái trí nhớ. Còn ngay trong hiện tại thì chúng ta phải làm theo 10 pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được trí tuệ và trí nhớ. Cho nên một vị pháp sư khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta biết được những cái pháp này thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta luyện tập. Nhưng mà cái cách luyện tập của vị pháp sư không phải giống như là cái người ca sĩ mà họ luyện tập cái giọng nói thôi. Có nhiều vị đang cố gắng nỗ lực để luyện tập cái cách mà thuyết pháp. Thuyết pháp làm sao cho nó hấp dẫn quần chúng, bèn bắt chước theo cái vị pháp sư này pháp sư kia thuyết pháp để ngâm vịnh, để ca, để ca hát, hoặc là bắt chước theo cái cách mà dẫn nhập, cái cách mà nhập đề lung khởi trực khởi của vị pháp sư khác v.v. Bắt chước những cái không đáng bắt chước, mình phải tùy theo cái khả năng của mình. Mình có cái tài thuyết pháp như thế nào thì mình cứ bằng cái tâm chân thật của mình, cái sở trường của mình đã có thì chúng ta cứ phát triển. Nhưng mà cái quan trọng nhất của vị pháp sư là làm sao để chúng ta trở thành một đa văn, học hiểu nhiều kinh điển và học rồi không có quên, bằng cách là chúng ta đừng để cho phiền não vì cái chi phối là tâm trí ngự trị nội tâm, làm cho chúng ta phải bị rối loạn tâm trí thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều pháp. Lại nữa là một vị phải có một cái khả năng học hiểu pháp, rồi học thuộc lòng pháp, rồi tụng đọc pháp mỗi ngày, rồi phải biết suy nghĩ pháp khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, ở đâu cũng suy nghĩ pháp, rồi trong đời sống phải ứng dụng thể nhập cái tri kiến Phật pháp đối với cuộc sống. Thời như vậy lâu ngày thì đó sẽ nhớ, để nhớ được pháp rất kỹ và nhớ lâu, nhớ nhiều. Đó là một cái cách để mà chúng ta tu tập. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đệ tử pháp tính là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ thầy siêu đã thảo luận câu rồi. Con kính bạch sư phụ thầy siêu, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con hỏi thêm một cái từ ở trong cái bài học ngày hôm nay nữa. Vì rằng con thấy đối với cái từ thiện xảo đó, thiện xảo thì con không hiểu rằng cái nghĩa việc của nó là có cái ý nghĩa gì. Có nghĩa là con thấy rằng đối với cái chữ thiện xảo này, danh từ này hình như là mình hiểu chung chung, mình không có hiểu được cái ý nghĩa nó nhiều. Cũng như là ví dụ như lúc trước đây á, cái từ mà nói về quân tử, một cái người mà quân tử, ví dụ như là sắc bút ký xá, thì có nhiều cái bản kinh dịch là quân tử, thì ai cũng mường tượng cái chữ quân tử nó là như thế này thế kia. Nhưng mà khi mà dịch từ ở trong Bali ra đó, thì sắc bút ký xá là một cái người có đức tính tốt, một người có giới hạnh tốt. Thì khi mà tìm được cái ý nghĩa đó thì con rất là hoan hỷ, con rất là dễ hiểu và con hoan hỷ. Thành ra ngày hôm nay cũng vậy, đối với từ thiện xảo thì con muốn biết được cái ý nghĩa việc của nó để dễ nhớ hơn, dễ hiểu hơn, nên con thỉnh sư phụ hoan hỷ giải thích dùm cái từ thiện xảo này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Một kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị như Phật tử. Cái từ gọi là thiện xảo, dịch từ cái chữ gọi là Kosala. Chữ Kosala ở đây đó có nghĩa là cái sự khéo léo. Chữ thiện xảo đây là chữ khéo léo. Cái nghĩa rất là đơn giản. Thí dụ như một người mà họ làm cái nghề gì mà họ có sự khéo léo ở trong cái nghề gì đó, người ta gọi là cái sự thiện xảo. Chữ thiện đó nó còn có nghĩa là chữ khéo. Chẳng hạn như chữ thiện nghệ, tức là cái nghề khéo. Thiện xạ, tức là một người bắn giỏi. Cho nên chữ thiện xảo ở đây chúng ta dịch là khéo léo. Thí dụ như những người và họ làm cái công việc gì mà công việc đó đòi hỏi phải có một cái sự khéo tay, làm cho chính xác, thì như vậy gọi là cái người thiện xảo. Ngay cả những cái việc ví dụ như cái anh thợ mà đốt lò để mà người ta nướng gạch bằng đất sét, sau khi người ta đúc ra thành viên gạch, đục khuôn ra thành viên gạch nó bằng đất sét, người ta bỏ vô lò ta nung. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể đốt cái lò đó mà cho nó ra được những cái viên gạch mà khéo, thưa quý vị. Không, nếu mà đốt lửa không khéo nè thì lửa nó cháy nhiều quá, nó nặng lửa thì cái viên gạch đó nó sẽ bị đen, bị nứt. Mà nếu như non quá thì gạch nó bị sống, đem ra xài không được, người ta xây nó bể, nó bập hết. Cho nên cái anh thợ đốt lò là một anh thợ mà rất quan trọng trong một cái mẻ lò mà để đun gạch, đốt trong vòng một tháng cho đến một tháng rưỡi, thì chỉ có cái anh chàng đó là anh đốt lò anh mới có thể phân định được là lửa đến chừng ấy là vừa, và kéo dài trong thời gian đó là đủ đun chín cái viên gạch. Thì như vậy được gọi là thiện xảo, chúng ta là người thiện xảo như nào. Hoặc là một vị bác sĩ, không phải bác sĩ nào cũng có thể gây mê được trong cái cuộc giải phẫu đó. Phải có một bác sĩ chuyên nghiệp. Ông bác sĩ đó ông chỉ chuyên môn là gây mê thôi. Rồi với một cái ca phẫu thuật của một bệnh nhân, sau khi mà hội chẩn biết được là cái ca giải phẫu này là phải kéo dài từ một tiếng đồng hồ hoặc là tiếng rưỡi đồng hồ mới xong, thì cái liều lượng thuốc để gây mê đó thì bác sĩ đó không chịu trách nhiệm, ông gây mê vừa đủ bệnh nhân nghĩa có thể mê man trong một tiếng hoặc một tiếng rưỡi đồng hồ cho bác sĩ khác giải phẫu cắt mổ. Mà khi cắt mổ xong mai đại rồi đó thì đúng tiếng rưỡi đồng hồ ra phòng hồi sức thì bệnh nhân này còn tỉnh lại. Cho nên cái sự gây mê đó nếu như mà sớm quá làm bệnh nhân sẽ đau chết, chết đến người, có thể chết luôn. Mà nếu như mà người ta giải phẫu trong một giờ đồng hồ mà gây mê sâu quá, có thể mê man kéo dài 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ thì bệnh nhân này có thể chết, không có hồi sức được. Do đó cho nên cái này cũng gọi là một cái sự thiện xảo. Thành thử ra chúng ta phải hiểu rằng bất cứ trong trường hợp nào phải có cái sự thiện xảo mới được. Một vị pháp sư mà lên thuyết pháp ở cái đề tài đó, ví dụ như ban tổ chức người ta thỉnh thuyết pháp, người ta ấn định cho mình 40 phút hoặc là 1 giờ đồng hồ, cái vị pháp sư thiện xảo là thiện xảo luôn cả cái việc mà thuyết vừa đủ cái thời gian để khỏi có bị chiếm lấn chiếm cái chương trình khác của cái cuộc lễ. Vị này gọi là vị thiện xảo, pháp sư thiện xảo về thời gian. Hay là người ta đưa cái chủ đề cuộc lễ hôm đó cần phải thuyết với chủ đề như thế, một vị pháp sư thiện xảo thì người ta chỉ dẫn chính kinh điển đi chung quanh cái đề tài đó thôi, chứ không có nói những cái đề tài khác, làm cho mất đi cái ý nghĩa của cuộc lễ. Thì như vậy đó là việc thiện xảo về cái đề tài. Một vị thiện xảo về ngôn ngữ, vị pháp sư khi mà thuyết thể hội chúc bình dân thì biết sử dụng cái ngôn ngữ bình dân để cho người ta nghe, người ta hiểu. Mà cái hội chúc thuộc về dân trí thức nhiều thì vị pháp sư đó phải sử dụng từ ngữ như thế nào để cho những dân trí thức học thức họ nghe, họ cảm thấy quan hệ với Phật pháp, họ không cảm thấy Phật pháp là lỗi thời hay là quê mùa hoặc là cổ lục sĩ v.v. Thì như vậy trong trường hợp đó gọi là việc thiện xảo về ngôn ngữ. Cho nên chữ thiện xảo ở đây tức là khéo léo, chúng ta chỉ định nghĩa rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái sự thiện xảo đó là ứng dụng trong mỗi khía cạnh, mỗi trường hợp như chúng tôi đã trình bày. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Thích Trần Thị Chế. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ đã giải thích giùm con từ thiền xảo vừa rồi. Hình như là con thấy dùng cái chữ khéo léo mình thấy rằng sẽ dễ hiểu hơn. Dùng cái chữ là thiền xảo thì thấy nó sẽ đẹp hơn, nó có một cái thấy hoàn mỹ nhiều hơn. Nhưng mà biết được hai cái danh từ này chung một ý nghĩa thì con rất là hoàn mỹ. Vì vậy một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận giùm hai câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng. Con không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được thì xin thỉnh đại đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, yeah, con thấy rồi. Con thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng rồi. Đại đức đang chat trả lời, chắc có lẽ đại đức đã có mặt ở trước máy. Con kính bạch đại đức. Bây giờ đó thì đối với ở trong cái thời này thì con thấy rằng về văn cú thì ưa bị cũng như là mình thấy rằng ưa bị cái sự sai lệch. Sai lệch có nghĩa là cái trường hợp này không phải là kinh điển sai lệch, nhưng mà thường thường như con thấy rằng là người đời đó ưa có cái sự mà thay đổi. Ví dụ hồi trước đó, thì mới vào tu đó, thì nghe những câu ví dụ như là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nhưng mà thật sự thì khi mà bước vào tu rồi đó, thì bao nhiêu năm trời tìm cũng không ra được cái câu đó, nhưng mà chỉ có thấy được cái câu là phục vụ chư tỳ kheo bình là như cúng dường Như Lai, có nghĩa là phục vụ các vị tỳ kheo bình, các vị sư bình á, thì như là cúng dường Đức Phật, cúng dường chư Phật, cúng dường Như Lai. Vậy thì nếu mà đối với một cái người mà bị một cái vấn đề mà bị về những cái văn cú mà nó sai lệch như vậy thì có làm ảnh hưởng theo lời Đức Nghĩ thì có làm ảnh hưởng cho cái vị giảng sư đó hay là ảnh hưởng cho người nghe? Con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dừng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Ở đây thì đang cái lãnh lễ Đức Tam Bảo, lãnh lễ thì và được kêu được tập tân được pháp kính cùng với chư tăng như vậy là thu từ người chúng ta thực tử. Nếu mà mình nói đến cái ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo thì cũng không có diễn đạt được hết đạo, nhưng cái ngôn ngữ đó dùng như thế nào đó mà nó tương đối thôi. Chứ còn cái từ ngữ thì mình nói tuyệt đối, nó không có thể nào tuyệt đối được hết á. Nên nhiều khi mình thấy cái từ ngữ nó có nhất tự mà lục nghì, một cái từ mà nó khá cái nghĩa là bởi vì nhiều khi mình nói tưởng, tưởng là nhớ lại, tưởng là kinh nghiệm cảnh, tưởng là biết những cái gì đã từng biết, nó cũng dù là dùng cái từ biết những cái gì đã từng biết cũng là tưởng, hay là kinh nghiệm cảnh, hay là nhớ lại cảnh thì nó cũng là tưởng thôi. Chứ mình dùng cái từ nhớ lại cảnh hay là kinh nghiệm cảnh hay là biết lại những gì đã biết thì cái từ ngữ chỉ là từ ngữ, nhưng mà cũng chỉ nói lại cái sở hữu tưởng. Thì khi mình hiểu như vậy cũng như hồi nãy chúng ta nói vậy đó, ví dụ mai thiêu đó hay là dán lòng đèn đó thì mình dùng cái từ khéo léo, chứ nếu mà thật sự dán lòng đèn mình kêu thiện xảo thì nó cũng kỳ lắm. Mai thiêu mà mình kêu là thiện xảo thì rất là kỳ. Nhưng mà thật sự cái từ thiện xảo thì cũng dừng, mà nếu mình nói rằng bắn cung bắn tên mà thiện xảo thì nghe nó dễ, bắn súng thì thiện xảo thì nghe dễ. Thành ra những cái từ ngữ mình dùng chỗ nào mình thấy nó hay nó hay thì mình dùng thôi, chứ thật sự cái ngôn ngữ mà mình sử dụng đó để diễn đạt được cái chi pháp, nên mình thấy cái bốn vô ngài giải, có nghĩa là cái ngữ vô ngài giải để truyền bá cái pháp và cái nghĩa. Nếu mà mình thật sự người đó dùng cái từ ngữ mà diễn đạt được cái pháp và cái nghĩa đó thì cái từ như vậy là để người ta nghe cái ngôn ngữ đó để người ta chứng ngộ thôi. Thành ra mình thấy cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Mã Lai, tiếng Việt Nam, tiếng Lào, tiếng Campuchia gì là những ngôn ngữ thôi, nhưng mà mục đích là diễn đạt được cái pháp và cái nghĩa. Ví dụ mình nói cái pháp là gì, pháp trong đó có pháp chân đế như là tâm sở hữu, sắc pháp niết bàn, pháp tục đế như những cái gì đó mà mình gọi là vuông dài rồi đen trắng, những cái đó thì những cái từ đó thì mình hiểu được như vậy. Và mình cũng sẽ hiểu như ví dụ như nói rằng một cái tên người, một cái địa phương ngữ đó, nó nếu mình nói một cái địa phương ngữ mà nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Ví dụ mình nói cái địa phương đó mình nói sai, nhưng mà cái chi pháp đó mình nói chính xác đó, nó cũng không có lỗi gì. Nhưng mà nếu mà mình là cho nó tốt đẹp luôn, mình nói luôn cái địa phương ngữ chỗ đó, mình nói cái chi pháp cũng như vậy, nó cái dùng địa phương cũng như cái chuyện nó xảy ra ở Đồng Nai, mình biết là Đồng Nai, nhưng mà nhiều khi mình không nhớ là Đồng Nai, mình nói cái chuyện nó xảy ra mà đất nước Việt Nam đi, nhưng mình không có nói là Đồng Nai, mình nói là đất nước Việt Nam có chuyện xảy ra cái chuyện mà con giết cha như vậy. Thì người ta nghe người ta cũng hiểu được cái chuyện nó muốn nói gì. Muốn nói đến cái đạo đức cha con nó suy đồi, cái tinh thần mà tàn ác nó xuất hiện, thì mình nói như vậy là ý mình muốn nói cái chỗ nào cái pháp bất thiện nó hiện khởi, và cái pháp bất thiện đó nó dẫn đến những cái đau khổ cho chúng sanh. Thì mình nếu mình biết nặng nhẹ để chỗ nào mà nó gọi là cái chỗ nào mà nó cần nhấn mạnh, ví dụ mình trình bày cái pháp nào nó nhấn mạnh như thế nào, ví dụ mình nói cái pháp nó cái pháp bất thiện nó có năm nghĩa như là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Mà hễ là bất thiện là nó bệnh hoạn, hễ mà bất thiện là không khôn ngoan, bất thiện là không sáng suốt, bất thiện là lỗi lầm, bất thiện là cho quả khổ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái nghĩa và cái pháp rất quan trọng. Nên nhiều khi mình thấy rằng nha, cái vị mà có thể tự mình giác ngộ như Đức Phật Độc Giác á, là giác ngộ được, nhưng mà không có thuyết pháp được vì thiếu cái ngôn ngữ. Nhưng mà nếu mà cái vị Chánh Đẳng Giác á, thì Ngài rất là thiện xảo về cái ngôn ngữ. Nhưng mà Ngài cũng có nói ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, danh mục hay danh mục đạo á, thì cũng không không nói hết đạo. À, bởi vì cái đạo là cái sự tu chứng, còn mình diễn đạt nó chỉ là sự diễn đạt thôi. À, nên đạo nó cũng về pháp và pháp tu chứng, chứ không phải là cái pháp pháp học rồi pháp hành rồi pháp thành. À, pháp thành nó là mình khó diễn đạt lắm. À, nên mình có thể nào có một người nào diễn đạt một cái trạng thái, ví dụ mình nói nghe nó các vị A-la-hán nói rằng vị đó đọc lại những cái lời mà gọi là cảm hứng ngữ của mình á, nhưng mà Đức Phật này biết vị đó giác ngộ giải thoát, vị đó nói rằng không chấp thủ, không nắm bắt, buông bỏ, rồi sáng suốt, thấy rõ nguyên nhân. Thì khi mà hiểu được những cái điều đó là mình thấy rằng những vị đó mà Đức Phật này biết được, với cái tâm mình biết được vị đó là A-la-hán rồi, thì Ngài sẽ biết được cái vị đó nói lên cái lời nói đó là cái sự chứng đắc của vị đó, hay là vị đó không trở lại đời sống này nữa, hay là không luân hồi nữa, thì mình cũng hiểu là vị đó là vị A-la-hán. Nếu mà vị đó với cái tuệ mà thấy được Niết Bàn, chấm dứt sự luân hồi sanh tử, thì như vậy thì mình, nếu mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng cái sự mà trình bày, hay là cái sự mà mình nói cho người ta để người ta hiểu được đó, thì mình dùng cái ngôn ngữ làm sao mà cũng nghĩa là người ta có thể dễ dàng nhận biết được, nhận biết được cái đó. Nên thường thường bây giờ mình thấy những cái từ ngữ tài đó, có nhiều khi đó, một cái thời gian đó, mà hoàn thiện cái ngôn ngữ đó, là loài người sống mà lâu rồi cái ngôn ngữ hoàn thiện nó đầy đủ hơn. Nên nhiều khi mình thấy cái chữ Hán hay cái Bali á, cái ngôn ngữ nó phong phú hơn tiếng Anh, mà cái tiếng Anh là cái tiếng đó là về cái từ mà thuật ngữ ở bên ngoài thì nó nhiều, nhưng mà cái thuật ngữ Phật học á, thì nó không phong phú bằng Hán hoặc là Bali. Bởi vì cái Bali nó có cái chữ nó nhiều nghĩa, vì nó có nhiều cái từ phong phú. Ví dụ mình nói màu đen, mà mung cũng là đen, mà quyền cũng là đen, tối thui cũng gọi là đen. Thì khi mình nói tối thui là người ta hiểu là đen, hoặc là đen quyền, hay là quyền, mèo mung, đũa mung, ngựa mung, rồi người ta cũng biết, ngựa ô người ta cũng biết. Ví dụ như mình nói ngựa ô, thì người ta biết ngựa đó màu đen. Thì nhiều khi mình hiểu được cái, khi người ta nói cái đen á, thì nói ví dụ nó ngựa ô, hay đũa mung, hay mèo mung, hay là đen, đen thui hay tối vù á, thì mình cũng biết là dùng cái nghĩa là cho màu đen, là cái sự tối. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì cái ngôn ngữ đó có nhiều cái ngôn ngữ, nhưng mà để ý để mình hiểu là gì người ta diễn đạt cái đó là màu đen, thì cho mình hiểu được như vậy á, thì là nó đã hiểu được cái vấn đề rồi. Thành ra thì theo Pháp Đăng nghĩ rằng á, ví dụ như mình diễn đạt một cái từ ngữ thì mình phải hiểu đạt diễn đạt cái từ ngữ đó cho người ta hiểu. Nên nhiều khi mình nói rằng cái vị pháp sư tại thay phải dùng những cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, vì cái tiếng mẹ đẻ là cái tiếng đó, là từ nhỏ đến lớn mình học hành theo cái tiếng đó, mình nói theo cái tiếng đó, nên cái tiếng mẹ đẻ là cái tư cách của vị pháp sư. Mà nhiều khi mình dùng những cái tiếng mà nó gọi là tiếng lóng hay tiếng này kia nọ thì người ta nó hiểu rất nhiều nghĩa, còn mình hiểu mình dùng cái tiếng mẹ đẻ thì nó cái tiếng nó từ nhỏ đến lớn mình nghe mình nói quen rồi, vậy đó. Cái tiếng mẹ đẻ thì ai cũng hiểu cái đó hết. Thế nên là nhiều khi cái ngôn ngữ đó nó cũng là một cái phần, nhưng mà mình nói mình ở đây mình nói đúng hay nói sai đó, mình chỉ tìm theo cái điểm chung điểm riêng thôi. Luôn cả cái câu mà để Đức Phật Tính nói rằng phục vụ chúng sanh đó, là cúng dường như Phật đó, thì nếu mà mình hiểu như câu để Đức Phật Tính nói rằng phục vụ thì cô bệnh cũng như cúng dường Đức Phật đó, thì nó cũng đúng thôi. Tại vì bị tỳ cô nó cũng là chúng sanh thôi, nếu mà chưa đắc quả thì cũng chúng sanh. Mà nếu mình nói rằng mình ở đời thì mình gọi là chúng sanh, là có thức tánh thôi, mình nói chung như vậy đó, từ chúng sanh vậy đó. Nên nhiều khi chúng tôi cũng thấy sư trưởng, nhiều khi sư trưởng nói mình chỉ cần tìm cái điểm đồng thôi, điểm đồng cái gì trên đó điểm đồng, mà cái gì đó, nó không đáng ấy, thì mình cũng không có nên có nghĩa là mình không nên, có nghĩa là mình nếu mình đi thuyết pháp giảng đạo mà nhiều chỗ đó, thì mình làm sao mình thấy được cái điểm đồng của nó. Còn cái điểm gì mà nó khác biệt chút đỉnh thì nó cũng không nổi gì, nhưng mà nếu khác biệt quá đó, nó sai là cái nghĩa pháp đó, thì mình phải cần chỉnh đốn lại. Còn nếu mà thật sự ví dụ mình nói rằng phục vụ tỳ khu và cúng dường Đức Phật, hay là phục vụ chúng sanh cúng dường chư Phật, là nó cũng không có, theo chúng tôi nghĩ là nó cũng không có gì làm phải lệch lạc nhiều hết á. Tại vì nếu mà mình ví dụ mình nói rằng bố thí, hay là mình thấy người bệnh mình lo lắng cho những cái vị đó, là cũng là cái thiện tâm thôi, cái thiện tâm để tổ sanh thiện quả thôi. Nếu mình hiểu như vậy thì nó cũng không nổi gì. Nhưng mà nếu mình nói chi pháp á, mà nó lệch lạc á, thì nó rất là nguy hiểm. Cái chi pháp nó lệch lạc nó rất nguy hiểm. Còn những cái gì mà nó cái từ mà như là chúng sanh hay hữu tình này kia nữa đó, thì mình biết cái từ đó là nó chung chung thôi, nó chung chung với nhau thôi. Ví dụ mình nói cái từ chúng sanh cũng được, hữu tình cũng được, mình thấy hữu tình là có thức tánh, là chúng sanh là cũng nói đến danh sắc à, ví dụ như vậy. Những cái từ nào mình thấy nó đồng với nhau mà dùng đó, thì mình hiểu được cái nghĩa như vậy, thì hiểu được cái pháp như vậy đó, thì mình thấy nó cũng không có lệch lạc lắm. Còn nếu cái nào mình thấy nó lệch lạc hẳn luôn á à, thì mình hãy chỉnh đốn lại. Chứ còn nếu mà nó cái từ như chúng sanh hay hữu tình biết với nhau như nhau rồi thì thôi, cũng dùng từ chúng sanh cũng được mà hữu tình cũng được. Nên cũng như là cái từ khéo léo, cái từ thiện xảo vậy đó, chỗ này á, dùng cái từ ví dụ thiêu mai á, mình dùng từ khéo léo thì được, mà nếu thiêu mai á, mà dùng cái từ thiện xảo vô nó nghe nó hơi khác. Và ví dụ như bắn cung bắn tên đó, mà dùng cái từ khéo léo thì nó cũng không hay lắm, mà cái từ thiện xảo thì nó hay hơn. À, bắn súng bắn đồ thì dùng từ thiện xảo đồ thì mình thấy nó hay. Nhưng mà nếu mà bắn súng rồi mình dùng cái từ khéo léo thì nó cũng không hay bằng thiêu mai à, thiêu thùa mai giá rồi đó, thì người ta gọi là khéo léo. Hay là dán bông hoa rồi, người ta nói ờ cái cô đó khéo tay, có hoa tai khéo léo à, thì những cái từ mà mình thấy nó dùng để nó phù hợp vô cái việc đó thì nó thấy nó phong phú hơn. Nên cái từ ngữ để làm cho nó phong phú à, thơ văn nó phong phú lên cái cách mà trao đổi thôi. Chứ còn nếu mà bởi vì mình thấy một cái ngôn ngữ mà lâu năm á, thì nó phong phú là như vậy đó, nó có nhiều cái từ mà người ta dùng vào đó mà thấy cái câu văn nó hay, mà cái câu văn cái nó như là nó ăn thơ mà ăn vận với nhau vậy đó à, nên nhiều khi cái thơ đó ăn vần với nhau á, là nó cũng mình phải nói mình khéo léo mình dùng, mà nó cũng không có biến mất cái pháp và cái nghĩa, mà chỉ dùng cái ngôn ngữ, nhưng mà chỗ đó người ta có thể hiểu hiểu được à, gọi là mình gọi là cái người đó à, cái ngôn ngữ nó phong phú á, thì người ta dùng đa dạng cái ngôn ngữ mà làm cho cái thơ văn nó nghe nó trào phúng nó hay à, thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy được á, là tùy theo lúc mình dùng cái từ cũng như là thiện xảo ngay chỗ đó thì nó thấy nó hay. Nhiều khi mình dùng cái từ khéo léo chỗ mai giá mình thấy khéo léo thì nó hay à, hoặc là người ta trưng bông hoa rồi ờ cho nó cô khéo tay nó hay. Còn nếu mà trưng bông hoa mà nó thiện xảo thì nó nghe nó hơi kỳ, tại vì cái từ đó chẳng qua là người ta không có dùng như chỗ đó, mình dùng cho thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà cái nghĩa thì hai cái từ thiện xảo hay khéo léo nó cũng gần gũi với nhau, nhưng mà dùng chỗ này thấy nó hay, dùng chỗ này thấy nó hay. À, nên mình nói mình thấy cái ngôn ngữ mà nó phong phú là loài người mà dùng cái ngôn ngữ nào lâu á thì nó sẽ có nhiều cái ngôn cái lời nói à, người ta nói ra bằng cái ngôn ngữ đó thì nó sẽ phong phú cái ngôn ngữ cái tiếng đó. Còn cái tiếng nào mà mình thấy nó ít có xài vào đó thì nó cái ngôn ngữ nó nghèo nàn hơn. Ví dụ mình thấy tiếng Anh mà xài Phật pháp mà nó không có bằng như là tiếng Hán với tiếng Bali, thì cái ngôn ngữ nó mình học nó cái văn phạm nó cũng ít hơn là cái văn phạm Bali hay văn phạm Hán à, thì nó nhiều cái thuật ngữ hơn. À, thì Đức Phật tính hỏi thì chúng tôi chỉ nói như vậy thì để mình thấy những cái xứ sở nào đó, cái dân tộc nào mà cái ngôn ngữ họ mới thành lập đó thì cái ngôn ngữ nó nghèo nàn hơn là những cái xứ sở mà cái thành lập mà lâu đời lâu kiếp cái nước đó rồi đó, thì cái ngôn ngữ nó phong phú hơn, vì những cái từ ngữ người ta xài để hiểu được những cái điều đó, người ta dùng nhiều cái từ mà người ta hiểu với nhau, thầm hiểu với nhau là vấn đề đó. Cũng như chúng tôi nói mèo mung vậy đó, mà đen mà cũng là mung, mà đủ mung cũng là mung, rồi đen quyền cũng là mung à, ngựa ô cũng là mung à, cũng là đen, thì mình hiểu cái màu đen người ta nói vậy. Nhưng mà ở chỗ này thì người ta dùng cái từ này cũng nghe quen rồi à, đủ mung à, rồi mèo mung à, nghe nó đã quen cái từ ngữ đó rồi, mình biết là ừ mèo nó màu đen cái màu mung vậy đó à, thì xin trả lời cho Đức Pháp Tính. Để mình Đức nói về cái vấn đề đặt danh từ thì chúng tôi chỉ nói rằng đóng góp được cái gì chúng tôi thấy, chúng tôi thấy thích để trình bày, chúng tôi trình bày. Bây giờ thì xin trả lời cho Đại Đức Phật Tính nha.
Dạ, xa thú, Đại Đức Phật Đăng đã thảo luận câu rồi. Bây giờ thì con còn một câu cuối cùng nữa thì con xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng. À, không biết Đại Đức còn có chiếc máy hay không à, con muốn hỏi rằng à, thì à, thật sự á, ở trong thời xưa á, thì à, có những các vị à, đệ tử của Đức Phật á, à, có rất là nhiều vị có những cái đặc tính à, như trong bài học ngày hôm nay, nhưng mà con à, muốn à, thỉnh Đại Đức thảo luận dùm à, nếu ở trong thời nay đó à, mình à, có được hai ba chi phần như vậy, nó đã cũng như là đạt được kết quả rồi, hay là cần phải đủ năm chi phần như ngày như cái đề tài ngày hôm nay mình học, vì rằng con thấy rằng là thật sự là rất là khó đạt được năm chi phần này trong cái xã hội thời nay. Vì vậy mà con muốn hỏi đại đức rằng trong cái thời buổi này, nếu mà mình đạt được vài chi phần ở trong bài học ngày hôm nay, thì như vậy có đáng được khả hỷ khả ái hay không? Con xin kính thỉnh đại đức thần dùm Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Cái chánh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ và cái ý ở đây đó thì chúng ta học ở trong một cái bài kinh này đó, nói đến năm cái chi phần, năm cái chi phần của một vị pháp sư. Khi mà nói rằng là một vị pháp sư có đầy đủ cái điều như mà đã được học đó, tức là mình biết được cái ý nghĩa, mình khéo léo là mình thiện xảo về cái ý nghĩa, hay là mình khéo léo thiện xảo trong pháp, hoặc là mình khéo léo ở trong văn cuốn, hoặc là mình khéo léo ở trên phương diện phương ngữ, hoặc là cuối cùng đó là mình có liên hệ được ở trong các cái pháp, liên hệ đến việc trước sau, liên hệ đến liên quan đến một vấn đề, thì khi mà mình trình bày đó thì được gọi là một vị pháp sư có đầy đủ sự thiện xảo. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng để mà có được năm cái điều này không phải là dễ, bởi vì ở đây đó là ngài A Nan, ngài trình bày, mà ngài A Nan là ngài là một cái vị thủ kho chánh pháp, được xem như là vị mà mệnh danh là Đa Văn, đệ tử của Đức Phật. Và do vậy đó thì nếu như mình nói rằng một bậc mà thánh như ngài A Nan đã có phước coi như là phước báo vô cùng rồi, còn đối với một cái người mà như chúng ta ở hiện tại nay thì có lẽ là chúng ta đạt được một trong vài điều ở trong này là cũng đã quý rồi. Dạ, rất là quý rồi. Ví dụ như mà mình thiện xảo trong văn cú, hay hoặc là mình thiện xảo ở trong một phần nào đó, thiện xảo ở trong cái thiên diện về nghĩa, ví dụ như vậy, thì cái điều đó nó cũng đã làm lợi ích cho rất nhiều, đặc biệt là lợi ích cho mình và lợi ích cho những người mà được nghe từ pháp của Đức Phật. Tuy nhiên á, thì nếu như mà mình làm được trọn vẹn hết, đó là một điều hết sức là cao quý rồi. Còn nếu như chúng ta làm được một trong hai điều trong này, hoặc là một điều, hoặc là hai điều trong năm điều này, thì cũng có thể là một điều đáng trân trọng, cũng là đáng quý rồi. Bởi vì chúng ta biết rằng á, với một cái người mà có một cái tri kiến như ngài A Nan là bậc thánh giả, bậc Tu Đà Quần, hơn nữa là ngài là một cái bậc mà có cái phước như chúng ta đã nghe Tượng Sọ Tệ Siêu đã nhắc cái chuyện tiền kiếp của ngài A Nan vào thời quá khứ đó, thì cái phước của ngài rất là lớn. Mà do vậy thì ngài diễn đạt cái điều đó trong một cái điều mà ngài diễn đạt cái này, trình bày giáo pháp của Đức Phật, mà cho mãi đến thời kỳ Đức Tập Thánh Tâm Tạng lần thứ nhất, sau khi Đức Phật tịch diệt độ khoảng 3 tháng, thì ngài A Nan chịu cái trách nhiệm trùng tên A Tỳ Đàm cũng như là trùng tên kinh bản. Thì cái điều đó là cái điều do phước của ngài. Cho nên là chính vì vậy đó mà theo chúng tôi nghĩ rằng một cái điều mà mình giảng giải Phật pháp đó, bằng với sự tâm huyết, bằng với cái tâm huyết của mình, và những điều gì mình mong muốn, mình nghĩ rằng đó là cái sự lợi ích, thì mình muốn gửi gắm những cái điều đó, muốn lợi ích đến cho mọi người. Và điều gì mình không muốn thì cũng đừng nên gieo cho người khác. Cũng như là bậc tổ đức người xưa, cổ đức xưa kia họ cũng nói đó, điều gì mình không muốn thì mình đừng gieo nên cho người khác. Điều gì mình mong muốn, mình nghĩ điều đó là lợi ích cho mình, thì mình cũng nên đem lợi ích đó để ban đại cho người khác. Với cái tâm quyết đó, theo chúng tôi nghĩ, cũng bằng khởi bằng cái tâm thiện. Rồi với khả năng nào mình làm được thì mình nên cố gắng thực hiện một trong năm điều đó, thì cũng là cái sự lợi ích đến cho mọi người rồi. Và điều gì mà mình đem đến cho người khác cái niềm vui, người khác được cái sự lợi lạc, thì cũng có nghĩa là mình mang đến sự lợi lạc và niềm vui cho chính mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng hy vọng trong cái đời của mình sẽ làm được một trong hoặc hai điều hoặc ba điều trong đó cũng là điều đáng quý rồi. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Bây giờ chúng tôi thấy là thời gian nó cũng còn có 5 phút nữa thôi là hết giờ rồi. Kính thỉnh đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thủ con kính tri ân đại Đức Pháp Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại Đức Pháp Tân cũng đã khép lại chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin trong ngày. Bản tin này số 3056 do Như Quang dịch nói về Ấn Độ có 8 người Đài Loan bị bắt giữ tại Tân Đề Ly. Bản tin này sẽ được Sip Anicca trình bày. Bây giờ xin kính mời Sip Anicca.
Nam mô Bụt Thà Giá và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin của Như Quang dịch. Ấn Độ, 8 người Đài Loan bị bắt giữ tại Tân Đề Ly, Chandigarh, New Delhi, ngày 14 tháng 6 năm 2012. Trong vài tuần lễ, Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ sự lo ngại đời sống của Ngài bị đe dọa. Cảnh sát tại Himachal Pradesh đã bắt giữ 8 người Đài Loan đã cư ngụ bất hợp pháp tại Jodhinagar thuộc quận Mandi. Cảnh sát cũng đã tịch thu $3,000 và một số ngoại tệ khác cùng với mấy điện thoại di động, nhiều điện thoại bị nghi ngờ là mang số SIM Trung Cộng. Cuộc điều tra sơ khởi cho biết họ đã cư ngụ bất hợp pháp tại đó để gặp vị Rinpoche, để gặp vị Rinpoche thứ 10 Karma Lobsang Buddha, một nhà sư lãnh đạo tinh thần của hệ phái Kagyu, để đầu tư vào địa ốc tại tỉnh bang. Cảnh sát chưa biết rõ khả năng họ là do thám của Trung Cộng hay không. Điều lo ngại cho sự an ninh tại Tân Đề Ly là vị Rinpoche này xem là thân cận của vị Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje, viện trưởng tu viện Gyalso Dorje, từ lâu đã bị tình nghi là người của Trung Cộng đưa vào để kiểm soát các tu viện Tây Tạng dọc theo biên giới Hy Mã Lạp Sơn. Một sự bất hòa đã xảy ra giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về tình trạng của vị Karmapa, trong khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ muốn giữ vị Karmapa dưới sự kiểm soát chặt chẽ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lại muốn duy trì tình trạng tôn kính của vị Karmapa nhằm vào việc cải thiện mối liên quan với Trung Cộng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã cảm nhận được sự rối rắm về tình trạng hiện tại và chưa sẵn sàng hợp thức hóa những người Đài Loan đã đến qua nhập cảnh du lịch và cư trú tại vùng tranh chấp mà không thông báo với văn phòng ngoại vụ địa phương hoặc văn phòng cảnh sát như luật định. Cảnh sát tiểu bang đã thông báo với cơ quan tình báo trung ương về sự hiện diện của một số người Trung Cộng tại cung điện bất hợp pháp của Rinpoche. Trung Cộng có sự kiểm soát tốt với Đài Loan nên khả năng sử dụng quốc tịch Đài Loan để che mắt không thể loại bỏ, một nhân viên tình báo cho biết. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thông báo tháng rồi nhà cầm quyền Trung Cộng đã có dự mưu ám sát Ngài. Cảnh sát nói cuộc điều tra đã bị trở ngại vì thiếu thông dịch viên có thể tin tưởng được. Khu cao ốc nơi họ bị bắt giữ gần với trụ sở của Đức Đạt Lai Lạt Ma và có khoảng 20 căn phòng sang trọng với tường rào cao hơn 5 mét. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bích Thà Giá.
Dạ, sa thủ kính tri ân Sích An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong rùm được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học lớp Phật Pháp Buddha Thâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào rung lớp Phật Pháp Buddha Thâm Mát để được nghe Đại Đăng, Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời Sĩ Quệ Ngọc hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng, sau đó đóng trung. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thú, sa thú lành thầy. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt phiên ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Thank you.